Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Việt Nam đang tiến hành điều tra những nghi vấn về việc một công ty của Nhật Bản hối lộ các quan chức hải quan ở tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị tường trình chi tiết ngay sau đây. Kế đến là tường trình của Hoài Hương về việc Ủy ban bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc xác định Việt Nam đã vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ bắt giữ blogger Phan Kim Khánh. Sau đó là các phóng sự đời sống xã hội tại Việt Nam và Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Bộ Tài chính Việt Nam mới cho biết đã chỉ thị lập đoàn thanh tra để làm rõ nghi vấn hối lộ của công ty con đặt tại tỉnh Bắc Ninh của công ty Tenma Nhật Bản. Bộ trưởng Bộ này, ông Đinh Tiến Dũng, hôm 25 tháng 5 đã yêu cầu thanh tra Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức cá nhân có liên quan về nội dung, thông tin báo chí nêu về những nghi vấn trong việc hối lộ của công ty Tenma Việt Nam và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả sẽ công bố công khai rõ ràng, ông Dũng nói theo thông cáo của Bộ Tài chính. Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, chi nhánh Việt Nam của công ty sản xuất sản phẩm nhựa Tenma đã chi tổng cộng 25 triệu yên, khoảng 5,4 tỷ đồng, cho các công chức địa phương để được miễn truy thu thuế. Tờ báo của Nhật hôm 11 tháng 5 đưa tin thêm rằng trưởng văn phòng của Tenma đã tự nguyện khai với công tố viên ở Tokyo. Phóng viên của Asahi Shimbun nói rằng việc hối lộ các công chức nước ngoài bị cấm theo đạo luật ngăn chặn cạnh tranh bất công bằng của Nhật và công ty Tenma đã thành lập một ủy ban bên thứ ba để điều tra vụ việc. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, cùng ngày Asahi Shimbun đăng tải nghi vấn hối lộ, Tenma đã ra thông cáo, trong đó nói rằng việc thiết lập một ủy ban điều tra này nhằm mục đích khôi phục lòng tin. Tờ báo này cũng đưa tin thêm rằng chủ tịch của Tenma sẽ nhận trách nhiệm và hồi hưu tại cuộc họp của cổ đông vào tháng 6. VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng ngay các cáo buộc đối với công ty Tenma. Tờ báo điện tử VN Express ngày 25 tháng 5, ông Trịnh Hiếu Hùng, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cho biết đã nhận được đề nghị phối hợp xác minh từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời nói rằng thông tin về hối lộ từ lời khai một chiều chưa thể khẳng định có hay không. Tin cho hay, Tenma Việt Nam đặt cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh từ năm 2007 với hoạt động chính là sản xuất linh kiện nhựa cho thiết bị văn phòng, xe máy ô tô và đồ dùng gia đình. Trước khi nghi vấn hối lộ của Tenma Việt Nam, cơ quan tố tụng của Việt Nam đã dựa vào thông tin từ báo chí Nhật để phanh phui hai vụ nhận hối lộ của quan chức ngành giao thông trong khi làm việc với phía Nhật. Đầu tiên là vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Công chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây, nhận hối lộ trong vụ liên quan tới công ty tư vấn Thái Bình Dương của Nhật Bản, còn gọi là vụ PCI hồi năm 2010. Vụ thứ hai xảy ra 5 năm sau đó, liên quan tới 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận lót tay 11 tỷ đồng từ Công ty Tư vấn Giao thông Nhật Bản JCT, JTC. Tổ chức Minh bạch Quốc tế TI đầu năm nay công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2019 của Việt Nam, trong đó xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân. Đầu năm nay công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI 2019, trong đó xếp hạng 118 trong đó xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia về tham nhũng trong khu vực công tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đó. Năm 2019, Việt Nam đạt 37 trên 100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2018, đứng thứ 96 trên 180 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Tổ chức hướng tới minh bạch TT, cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam, cho rằng việc tăng 4 điểm là một chỉ dấu cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam trong năm vừa qua. Tuy nhiên, xét trên thang điểm từ 0 đến 100 của CPI, trong đó 0 thể hiện cảm nhận mức độ tham nhũng cao nhất và 100 là mức độ tham nhũng thấp nhất, năm 2019 Việt Nam vẫn nằm trong số 2/3 các quốc gia trên thế giới có điểm dưới 50. Điều này cho thấy tham nhũng trong khu vực công vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam, TT nhận định. Trong khi đó, theo một khảo sát trong năm 2019 được tổ chức hướng tới minh bạch công bố đầu năm nay, 5 nhóm đối tượng bị xem là tham nhũng nhất ở Việt Nam gồm cảnh sát giao thông chiếm 30%, bình chọn của người dân, công an 20%, cán bộ thuế 17%, lãnh đạo doanh nghiệp 15% và cán bộ công chức nhà nước 13%.
Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc xác định Hà Nội đã vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ bắt giữ blogger Phan Kim Khánh. Ủy ban này khẳng định Phan Kim Khánh đã bị bắt giữ chỉ vì đã thực thi một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận, tổ chức nhân quyền Freedom Now cho biết trong một thông cáo báo chí. Tuyên bố của Ủy ban Liên Hiệp Quốc được đưa ra sau khi tổ chức Freedom Now và công ty luật quốc tế Dechert thay mặt cho Phan Kim Khánh gửi đơn lên nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ người tùy tiện, cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ Phan Kim Khánh. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc, ông Karl Holberg, đại diện của Freedom Now, nói trong thông cáo báo chí công bố hôm 26 tháng 5. Phan Kim Khánh đã trải qua hơn 3 năm giam cầm một cách sai trái. Anh là nạn nhân của chiến dịch thường trực của Việt Nam đàn áp các quyền tự do trên mạng. Chúng tôi lấy làm lo ngại về những tin tức mới đây cho biết là Kim Khánh đã bị giam trong các điều kiện vô nhân đạo. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ và thực thi các công ước Liên Hiệp Quốc và lập tức trả tự do vô điều kiện cho Phan Kim Khánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Voa Việt ngữ hôm 27 tháng 5, đại diện của Freedom Now nói về tầm quan trọng của tuyên bố của Ủy ban về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc.
Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc công nhận là Phan Kim Khánh bị bắt giữ tùy tiện. Đây là thêm một ví dụ về chiến dịch của Việt Nam đàn áp các hoạt động trên mạng. Liên Hiệp Quốc nhận ra kiểu hành vi của Việt Nam trong vài năm trở lại đây đàn áp các blogger và nhà báo tải lên mạng những bài viết có ý chỉ trích chính quyền. Tình hình này cho thấy Việt Nam ngày càng tỏ ra bất khoan dung đối với những quan điểm bất đồng trên mạng. Chứng cứ về kiểu hành vi là yếu tố quan trọng trong kiến nghị của chúng tôi với nhà nước Việt Nam, yêu cầu họ nới lỏng những hạn chế đối với tự do Internet và trả tự do cho hơn 200 tù nhân lương tâm mà họ đang giam cầm.
Thế Freedom Now có hy vọng gì là blogger Phan Kim Khánh sẽ được trả tự do sau tuyên bố của Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện Liên Hiệp Quốc? Ông Karl Holberg trả lời.
We certainly hope so. He served almost half of the sentence.
Lẽ dĩ nhiên chúng tôi hy vọng như thế. Cho tới bây giờ, Khánh đã trải qua phân nửa bản án tù của anh ta trong các điều kiện mà chúng tôi được biết là rất tồi tệ. Anh nhiều lần bị bạo hành. Chúng tôi hy vọng là với sự lên tiếng của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về bắt giữ người tùy tiện, rốt cuộc chính quyền Việt Nam có thể được thuyết phục rằng Khánh đã bị giam cầm sai trái và trả tự do cho anh.
Đại diện của Freedom Now cũng hy vọng rằng với trường hợp Phan Kim Khánh, Liên Hiệp Quốc sẽ chú ý nhiều hơn tới những gì đang xảy ra ở Việt Nam và sẵn sàng lắng nghe những khiếu nại về các trường hợp khác trước nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tùy tiện, cũng như các cơ quan Liên Hiệp Quốc khác, với hy vọng giới hoạt động sẽ báo cáo với Liên Hiệp Quốc về tình hình ở hiện trường và yêu cầu Liên Hiệp Quốc hành động. Ông Holberg nói, từ khi Phan Kim Khánh bị bắt giữ đã có nhiều thay đổi, và luật pháp Việt Nam bây giờ còn khắc nghiệt hơn trước.
In April, there was a report by Reuters that revealed Facebook was taking down posts.
Đáng lo ngại là mới tháng 4 này, Reuters tường trình Facebook đã gỡ bỏ một số bài viết mà chính quyền Việt Nam cho là tiêu cực, làm họ phẫn nộ. Trước đó, Việt Nam bóp băng thông làm cho Facebook chậm lại vì Facebook không nhất thiết làm theo yêu cầu của Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta thấy Facebook gỡ bỏ các bài viết rất là đáng lo, là chúng ta chứng kiến các tập đoàn lớn Azure với Việt Nam trong các vụ vi phạm nhân quyền. Việc này phải chấm dứt. Tình hình đã trở nên tệ hại. Mọi người cần phải lên tiếng về vấn đề này.
Phan Kim Khánh, năm nay 27 tuổi, đang thụ án tại trại Nam Hà. Lúc bị bắt, anh là sinh viên năm cuối của khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Năm 2015, Khánh được học bổng của chương trình thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, gọi tắt là YSEALI, để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Anh Khánh bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự cũ của Việt Nam. Trả lời câu hỏi, ông có thông điệp nào muốn gửi tới Phan Kim Khánh và các tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm ở Việt Nam? Đại diện Freedom Now Carl Holberg nói.
I would say, first of all, incredibly moved by your courage and your bravery.
Với Phan Kim Khánh và các nhà báo mới bị bắt, cũng như với tất cả các tù nhân chính trị ở Việt Nam, trước hết tôi muốn nói rằng tôi vô cùng xúc động trước sự dũng cảm và can trường của các bạn, dám đứng lên bảo vệ nhân quyền và dân chủ. Thông điệp thứ hai là các bạn sẽ không bị lãng quên. Tôi hiểu rằng có những lúc rất là khó khăn, đôi khi khiến ta thấy như tuyệt vọng. Nhưng có những người ở trong và cả ở ngoài Việt Nam đang làm việc cực lực để các bạn được trả tự do. Và chúng tôi trông mong các bạn sẽ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.
Với tuyên bố của mình, Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đồng thuận với Freedom Now và công ty luật Decert rằng Việt Nam vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của mình theo tinh thần của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như theo tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Những tuyên bố của các ủy ban Liên Hiệp Quốc như Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện thông thường được đưa vào nghị trình làm việc của Liên Hiệp Quốc với Việt Nam hoặc đưa vào hồ sơ về nhân quyền của Bộ Ngoại giao để các nước có thể tăng sức ép với Việt Nam để cải thiện tình trạng nhân quyền ở trong nước.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên VOA gửi từ Việt Nam. Mở đầu là tường trình về lo lắng của những người dân sống và mưu sinh quanh một khu cách ly dịch virus corona ở quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó là tường trình về ý kiến của người dân về việc tính giá điện trong mùa dịch.
Khu vực này thuộc quận 12 Sài Gòn, nơi có trường quân sự của quân khu 7. Bên trong trường có một nơi dành cho những người bị cách ly vì dịch corona. Phía ngoài trường là những hoạt động buôn bán của dân chúng. Việc ở kề bên khu cách ly dịch như vậy, theo lời ông Trình là cũng sợ.
Rồi là cũng có một số cách ly ta về đây cũng nhiều quá đấy. Cái bệnh này nó khó cái là nó cứ khoảng mười mấy hai chục ngày nó phát bệnh. Thế cho nên là mình nhiều khi cũng không thể tránh được. Có khi mình bảo mình không bệnh ấy, đến lúc mà phát hiện ra rồi thì cũng là lây nhiễm hết cả nhà, cả gia đình rồi, và bạn bè rồi ngồi chơi đâu là dính rồi.
Khu cách ly nằm bên trong trường quân sự này được hình thành từ đầu dịch corona tại Việt Nam. Hiện tại thì nơi đây dành để lưu trú bắt buộc trong thời gian 14 ngày để ngừa lây nhiễm virus corona trong cộng đồng đối với tất cả người Việt hồi hương. Ông Trình chia sẻ tiếp.
Đó là mình cũng một phần là lo, nhưng mà thôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo gia đình làm kiếm ăn thôi, thì mình cũng đâu có tiếp xúc đâu, chỉ ngồi đây thôi, thì ba người đi đường này ta đến bơm ta vá gì thì mình làm thôi, chứ mình cũng đâu có vào trong đó đâu.
Tuy không vào bên trong khu vực cách ly, song mưu sinh kề bên khu vực này ít nhiều cũng lo, bà Hương nói.
Thì tất nhiên là lo hết, chứ lo chứ con cái việc ảnh hưởng chung của cả xã hội thì mình phải lo chứ. Nhưng phải làm. Nhưng mình lo mà mình không làm thì giờ ai cho mình cái gì?
Đằng sau bờ tường của dãy kiosk quần áo này chính là khu vực cách ly người Việt từ nước ngoài về. Quanh đó còn có các tiệm tạp hóa bán đủ mọi vật dụng mà thân nhân của người đang bị cách ly có thể chọn mua để gửi vào cho người nhà của mình đang ở bên trong trường quân sự. Tiền điện ở hộ gia đình trong các tháng 4, 5 và 6 được thông báo là sẽ giảm để hỗ trợ người dân ở mùa dịch corona. Tuy nhiên, do giá điện bán lẻ tính theo bậc thang tăng dần, nên tổng số tiền điện được giảm cao nhất chỉ khoảng 68.000, bà Hân kiến nghị.
Nhà nước mà thấy mà giảm được cho dân á, thì giảm hẳn tính trên cái mỗi bill hóa đơn điện của dân, tại tùy theo nhà ấy. Chứ mà nói giảm có 50kg đầu không có ấy. Nhiều lúc người ta trả, người ta đâu có nghĩ là giảm 50kg đầu đâu. Người ta không có rõ ràng nghĩ ra đình giảm 50kg đầu. Chỉ nghe nói giảm, không biết giảm chỗ nào.
Ông Hai nói rằng giảm có mấy mươi ngàn, bất kể hóa đơn xài bao nhiêu thì xem ra không có tác dụng gì.
Không nhầm gì mang tiếng giảm nữa. Có mấy chục ngàn coi như không. Người ta đâu cần thiếu vấn đề đó. Dù như 2 triệu giảm hẳn 200 đi đó.
Người dân nói rằng với thông tin trên báo chí là sẽ giảm 10% tiền điện ở 3 tháng mùa dịch corona thì cần thiết tạm dừng cách tính tiền điện theo bậc thang đang quá cao, đặc biệt là ở mùa nắng nóng hiện tại. Bà Thành, một người dân sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Giảm từ 200 đổ lên thì giảm cho người ta. Đó, 100kg thì nói chung là người ta còn bình được, chứ còn từ 200-300 thì nên giảm cho người ta.
Ở đô thị chật chội và cộng thêm thất nghiệp do dịch corona thì khó thể tiết kiệm việc xài điện, bà Thành nói tiếp.
Cái tháng nóng này quá thì dư dưa cho người ta đi, là tại vì nóng quá một tháng người ta xài 700-800 ngàn tiền điện, hoặc là nhà mà xài máy lạnh là cả chiều máy đó. Thì nói chung lại làm dân lao động bây giờ khó khăn nữa, cái dịch này nó ai cũng thất nghiệp thì người ta phần sót. Thì nói chung là giảm là từ cái mức độ từ 200kg đổ lên thì giảm cho người ta. Chứ còn mà trung bình 100kg thì cũng không nên giảm.
Theo bà Hân, thì người lao động nhập cư đang sinh sống tại đô thị, tiền điện mùa dịch corona là nỗi ám ảnh.
Những nhà mà người ta ở trọ, ở dưới quê lên này ở trọ người ta đi làm á, mùa dịch người ta vẫn phải đi làm chứ không có về quê á, tiền điện nó còn cao hơn.
Việc ngành điện lực vẫn áp giá bán lẻ điện theo bậc thang trong bối cảnh nới lỏng giãn cách mùa dịch corona khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong hồi phục đời sống, khi với định mức ban đầu cho hộ gia đình chỉ là 50kg điện cho một tháng.
Và bây giờ là phóng sự của phóng viên Việt Hùng về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi.
Vào thời điểm này, khi khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội và hạn chế ra đường vì dịch COVID, một số nông trại có diện tích rộng lớn ở ngoại ô đã được phép đón khách tới tham quan, thưởng thức các sản phẩm nông nghiệp. Dâu tây đang vào vụ chín rộ, nên nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần thường đưa con cái tới đây để thư giãn trong không gian yên bình thoáng đãng của vùng ngoại ô, đồng thời tìm hiểu thêm về một loại hoa trái mà gia đình thường sử dụng. Như vậy là sau gần 2 tháng giãn cách xã hội và hạn chế ra đường, thì vào thời điểm hiện tại, một số nông trại ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington đã bắt đầu mở cửa đón khách. Và đây là những điểm đến hấp dẫn dành cho cư dân sinh sống tại thủ đô Washington, cũng như vùng phụ cận, để tránh sự bí bách và tù túng khi phải ở nhà dài ngày trong điều kiện dịch bệnh hiện tại. Do diện tích rộng lớn, mỗi trang trại có thể có diện tích lên tới hàng trăm hecta. Hơn thế lại có rất nhiều trang trại khác nhau ở ngoại ô. Nên khi tới đây, các gia đình thường không phải lo lắng về việc quá tải, đông đúc dẫn tới nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Thường thì mùa đi thăm nông trại và hái trái cây của các cư dân ở khu vực thủ đô Washington kéo dài từ cuối tháng 5 cho tới cuối thu với các vụ hoa trái khác nhau, từ dâu tây, cherry, đào cho tới táo. Ngoài việc giúp bọn trẻ hiểu hơn về các loại hoa trái, thì đây cũng là dịp để gia đình thư giãn và thưởng thức các sản phẩm thủ công của các nông trại. Dự kiến thì vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới đây, khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận sẽ mở cửa trở lại. Và khi đó thì tất cả các nông trại sẽ được mở cửa đón khách. Mùa dâu tây thì chuẩn bị qua đi, tuy nhiên cherry và đào thì lại sắp chín. Và dù có đại dịch COVID-19 hay không, thì người dân ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington cũng sẽ tìm tới với những nông trại này như một thói quen khó bỏ để được thưởng thức hoa trái đầu mùa ngay tại nơi trồng. Do đường xá thuận tiện, nên việc tìm tới với những nông trại ngoại ô như thế này thường chỉ mất khoảng từ 30 đến 40 phút lái xe của các gia đình. Vì thế mà trong dịp đầu hè nắng ấm, cứ cuối tuần thì những nông trại như thế này không khi nào vắng bóng người qua lại. Tuy vậy, bên cạnh diện tích rộng lớn của các nông trại, thì sự tự ý thức tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của các gia đình cũng rất cao. Họ thường chỉ đi chừng vài người và tìm những khu vực vắng vẻ để sinh hoạt, ăn trưa với nhau. Nên đây thực sự cũng là một cách giải trí thư giãn hữu ích trong mùa dịch mà không sợ làm lây lan dịch bệnh. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 5, nhà Việt Nam tại Virginia, nhóm Việt Tun và chương trình Tinh Hoa Nước Việt đã phối hợp thực hiện chương trình cung cấp 200 suất ăn trưa miễn phí cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Hoạt động này thể hiện sự tri ân của cộng đồng đối với những người đang làm việc nơi tuyến đầu, đối mặt với những nguy cơ rất lớn về mặt sức khỏe trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Anh Hoàng Vi Kha, nhóm Việt Tun tại Virginia cho biết.
Trong cái giai đoạn này thì chúng ta đều tri ân những người đang đứng ở tuyến đầu, đó là những người trong bệnh viện, những người giúp ở các nơi kiểm tra sức khỏe về COVID. Cho nên bạn bè và cộng đồng đây mới nghĩ đến cái việc đóng góp một chút xíu nào đó bằng cách là những cái phần ăn mang tới để bày tỏ một cái sự khích lệ, một cái sự cảm ơn tới tất cả những người đã ở đây. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình đi ở những cái nơi khác nữa.
Tất cả 200 phần ăn miễn phí này được nhà Việt Nam phối hợp với các tổ chức và nhà hàng Việt thực hiện. Đây là những phần ăn thuần Việt với những món ăn phổ biến và được nhiều người ưa thích như cơm chiên và chả giò chay hoặc mặn, tùy theo đề nghị trước của các trung tâm y tế và khoa khám bệnh khác nhau thuộc các bệnh viện. Những nhà hàng phục vụ cung cấp các phần ăn đều phải có giấy phép và đáp ứng đầy đủ những tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia chia sẻ.
Có những cái điều kiện mà không phải food từ ở đâu họ cũng đều được nhận. Food phải là do những cái người mà có license từ nhà hàng mang tới. Và phải contact với lại những nhân viên trong bệnh viện cũng giống như từng cái department để mình biết được là ngày hôm đó có bao nhiêu người.
Dự kiến thì chương trình cung cấp những phần ăn trưa cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khu vực thủ đô Washington này sẽ được tiếp tục thực hiện cho tới ít nhất đến hết tháng 6 với sự chung tay của các cá nhân, tổ chức khác nhau trong cộng đồng người gốc Việt và cả các nhà hàng. Những suất ăn trưa tuy nhỏ nhưng mang tình cảm lớn, thể hiện lòng tri ân và sự san sẻ gánh vác từ cộng đồng người Việt tị nạn đối với đất nước cừu mang họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Sáng Chủ Nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, Trung Quốc đang khoe khoang thành công của mình trong việc kiềm chế đại dịch COVID-19 vốn đã lan rộng ra toàn thế giới. Tuy nhiên, cái gọi là thành công này phải trả bằng một cái giá đắt là hệ thống giám sát khổng lồ của nhà nước giờ can thiệp sâu rộng hơn vào đời sống của người dân, tăng cường đàn áp tự do ngôn luận và có thêm nhiều tiếng nói chỉ trích chính phủ bị tống vào tù. Bắc Kinh cho rằng những biện pháp cứng rắn này là cần thiết. Tuy nhiên, các quốc gia khác chỉ ra rằng điều này chưa chắc đã đúng. Mời quý vị theo dõi bài phân tích sau đây qua phần trình bày của Hồng Hoa, Đông Hải và Bảo Châu.
Khắp nơi trên thế giới, nhiều địa danh nổi tiếng và cả những con phố trở nên vắng lặng, hệ quả của những biện pháp ngăn chặn COVID-19 lây lan. Nhưng tại một số nơi, trường học, văn phòng và các nhà hàng đang dần mở cửa trở lại, trong đó có Trung Quốc, nơi từng là tâm chấn của đại dịch COVID-19 của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc đầu khen ngợi phản ứng của Bắc Kinh trước đại dịch. Tuy nhiên, khi virus này bắt đầu lây lan và khiến thêm nhiều người Mỹ thiệt mạng, Washington bắt đầu lên tiếng cáo buộc Trung Quốc, che giấu những thông tin quan trọng về nguồn gốc của virus corona. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc này và chỉ ra vai trò của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới chống đại dịch. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết lời khẳng định này hoàn toàn phớt lờ đi việc Bắc Kinh tiếp tục làm suy yếu nỗ lực toàn cầu.
Chúng tôi vẫn không có mẫu bệnh phẩm cần thiết. Chúng tôi không được tiếp cận. Chúng tôi cùng với cả thế giới không có mẫu bệnh phẩm. Họ không chỉ làm những điều sai trái trong thời điểm này. Họ tiếp tục giấu giếm. Họ tiếp tục ngăn chặn không cho các nhà nghiên cứu, các nhà dịch tễ học của chúng ta tiếp cận những thông tin cần thiết. Và quan trọng là điều này có thể tái diễn.
Bắc Kinh khăng khăng rằng nước này đã nỗ lực hợp tác và minh bạch, Cho dù Trung Quốc vẫn không cho phép các nhà khoa học quốc tế tiếp cận phòng thí nghiệm vi sinh Vũ Hán, cũng như những địa điểm khác, nơi mà giới chỉ trích cho rằng có thể đóng một vai trò quan trọng khiến đại dịch bùng phát.
Đôi lúc chính quyền Mỹ phớt lờ thực tế, đánh lạc hướng chú ý của dư luận, đổ lỗi nhằm cố gắng che giấu trách nhiệm vì những yếu kém trong quá trình chống dịch. Cách tiếp cận này sẽ không thể nào xóa đi được những thành tựu của nhân dân Trung Hoa trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch nhờ vào sức lao động cần cù.
Trung Quốc xác định vị trí của mình như quốc gia đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch. Tuy nhiên, những thành tựu trong công cuộc chống dịch không chỉ của riêng Bắc Kinh. Một số quan chức cấp cao của Mỹ cho biết những chính phủ dân chủ như Đài Loan là ví dụ cho thấy các nước có thể đối phó hiệu quả với đại dịch mà không nhất thiết phải xâm hại quyền của mỗi cá nhân. Chuẩn tướng hồi hưu Robert Spalding từ Viện Houston nói với VOA qua Skype.
Center for Disease Control, and I think, you know, when you look at the way that they've taken care of their population by...
Khi bạn nhìn vào cách mà chính quyền Đài Loan chăm sóc người dân bằng cách cung cấp thông tin và minh bạch, đồng thời nhanh chóng hành động nhằm kiểm soát và bảo vệ, Đài Loan thực sự đã xử lý đại dịch một cách rất tốt và họ thực sự là tấm gương cho cả thế giới.
Đài Loan áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới trên không và trên biển, nhanh chóng xác định ca nhiễm mới, cảnh báo người dân với hệ thống thời gian thực, đồng thời sử dụng ngân sách và nguồn lực quốc phòng để đẩy mạnh việc sản xuất khẩu trang. Về phần mình, Trung Quốc đã cung cấp hàng triệu bộ xét nghiệm, đồ bảo hộ cho các quốc gia đang chiến đấu với virus. Đây là một động thái ngoại giao được cho là có ích, bất chấp một số lời phàn nàn về chất lượng hàng viện trợ. Và trong khi quá trình nghiên cứu vaccine đang diễn ra, nước này hy vọng sẽ trở thành một phần của giải pháp. Theo lời ông Jack Ma, doanh nhân nhà hoạt động từ thiện người Trung Quốc, cho biết.
Theo tôi, đại dịch lần này sẽ không chấm dứt trong một sớm một chiều, và điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta đạt được những bước đột phá về công nghệ, sáng tạo và nghiên cứu y khoa. Vì vậy, chúng ta phải có bước chuẩn bị lâu dài.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng hàng viện trợ của Bắc Kinh không thể bù đắp được cho sự thất bại của nước này. Bà Bonnie Glazer từ CSIS trả lời VOA qua Skype.
I think the countries have not forgotten the mishandling by China.
Tôi nghĩ rằng các quốc gia không quên những sai lầm của Trung Quốc qua việc đối phó với đại dịch, cách nước này bịt miệng các bác sĩ trong nước, lũng đoạn Tổ chức Y tế Thế giới và không chia sẻ thông tin minh bạch đối với phần còn lại của thế giới. Vậy nên, về lâu về dài, tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ có tác động xấu lên hình ảnh của Trung Quốc.
Giờ đây, Trung Quốc và các quốc gia khác đang phải gồng mình chống lại một làn sóng lây lan mới của virus corona, đặt toàn hệ thống đối phó đại dịch, cũng như cả hệ thống chính trị của họ trước một phép thử mới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.